This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư đến với chúng ta vào mỗi chiều thứ năm với phần phụ trách trực tiếp của luật sư Michael Cao. Và xin được giới thiệu đến quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, một tại Garland trong khu siêu thị Thuận Phát. Điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903, đối diện với lại Lee Sandwich. Quý vị có thể gọi số điện thoại này để tham khảo miễn phí lần đầu. Và tại Arlington trong khu Asia Times Square, điện thoại để quý vị tham khảo là 972-606-9988, 972-606-9988. Và trong chương trình hôm nay, quý vị cũng có thể gọi vào để trực tiếp gửi câu hỏi liên quan đến di trú, tai nạn xe cộ hoặc là visa du học cho con em của mình. Quý vị cũng có thể gọi để mà gửi câu hỏi thắc mắc về hồ sơ của mình đang bị trục trặc như thế nào. Số điện thoại của phòng ghi âm là 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, trước nhất mọi người nói Michael xin chào anh Diệp Tấn. Michael xin chào quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, thưa luật sư, visa bulletin chắc một tuần đi qua cũng không có gì thay đổi nhiều phải không ạ?
Dạ vâng, anh Diệp Tấn là cái thông tin visa bulletin của tháng 2 ra đây cũng cách 2 tuần rồi anh.
Dạ vâng, cũng không có thay đổi nhiều trong tuần lễ này.
Dạ, dạ không thay đổi. Dạ.
Rồi, thưa luật sư là cái thẻ xanh mình bây giờ cái current nó vẫn còn, nó hơi chậm lại hay là nó vẫn là cũng còn nhanh hơn những cái diện khác phải không ạ?
Dạ vâng, anh Diệp Tấn là cái diện mà mình nhắc tới là cái diện F2A, như 2A thì anh Diệp Tấn nhớ là cách đây 4-5 tháng trước là nó từ 2 năm nó lên một nó lên thành current, nghĩa là trong cái dịp tháng 8 của năm vừa rồi ai mà nộp vô hồ sơ là có visa liền luôn. Tuy nhiên qua tới tháng 9 là nó ngừng lại cỡ ngày 8 tới tháng 9 thì cho tới ngày bây giờ luôn, cho tới bây giờ luôn, cái visa bulletin của tháng 2 năm 2014 thì cái diện F2A đó là một người tài sinh mà lẫn cho vợ chồng hoặc là con dưới 21 nó vẫn nằm yên ở bên 8 tới tháng 9 năm 2013. Nó nằm cỡ 4-5 tháng rồi, hy vọng là trong mấy tháng tới nó sẽ di chuyển, tiếp tục di chuyển. Dạ,
dạ vâng, cảm ơn luật sư.
Tiến là cái diện lệ nhé. Dạ.
Dạ vâng, thì nó đúng lại là trên là quốc tịch, rồi kế là thẻ xanh, phải không ạ?
Dạ vâng anh, dạ.
Xin được chào vị thính giả, có hai vị đang đợi trên đường dây. Xin được chào thính giả đầu tiên ạ, vâng.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên Tuấn ở đây Vinh đó anh. Anh làm ơn cho em hỏi luật sư là em mới đi cháu ở Việt Nam mà bây giờ nếu như nó muốn đi du học của anh ở dưới quê đó, nó học mới lớp 7 à. Nhưng mà giờ ví dụ mà ở đây mình đi kiếm mấy cái trường công mình hỏi được không vậy luật sư?
Lớp 7 thường thường là mấy người du học sinh mà văn phòng của Michael làm là thường thường là trẻ nhất là cỡ lớp 8, lớp 9. Tuy nhiên đó là Michael đã gặp rất là nhiều trường hợp mà nay không phải khách của văn phòng nha. Mà dạ, có mấy đứa bé lớp 5, lớp 6, lớp 7 vẫn có thể là qua Mỹ được, cái đó rất là lạ. Nhưng một lần nữa là thường thường đó là cái khách của văn phòng thường thường là lớp 8, lớp 9. Nhưng mà anh có thể là anh kiếm trường anh, cấp 2, cấp 3 gì đó. Miễn sao là người ta nhận, là người ta nhận du học sinh mà cấp G20 thì vẫn có thể là được chứ. Dạ.
Dạ, cho mỗi lần giống như mình hỏi trường công được không hay là phải đi kiếm trường tư mới được vậy là?
Dạ, anh bắt buộc anh phải kiếm mấy cái trường tư, anh trường của nhà nước người ta không có nhận du học sinh. Trường dạ, thường thường cái này là trường tư không
du
anh?
Học dạ. Sinh thì, dạ, du học sinh thì thường thường là phí nó một năm là khoảng bao nhiêu tiền như luật sư?
Anh thua ở đây tùy trường, tùy khu, tùy cái vùng của bên nước Mỹ. Ví dụ như ở Texas, giống như là mình ở bên Texas thì đương nhiên là nó rẻ hơn. Ví dụ như là New York, Cali này kia vân vân. Nhưng thông thường nha, ở Texas nha, thông thường là một năm diện mà junior high, high school, nghĩa là cấp 2, cấp 3 gì đó, là thông thường cũng là 10, 11, 12, 13, 4 ngàn một năm á anh. Nó cũng không rẻ đâu, rất là mắc. Dạ.
Khoảng 15 ngàn đổ lại đúng không, luật sư?
Đâu đó anh, dạ. Tùy trường.
Dạ. Dạ, ok, dạ em cảm ơn
luật
sư.
Dạ, xin
dạ, anh. Dạ.
Xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Hello.
Cho biết quý danh. Dạ, đúng rồi ạ. Cho biết tên luôn ạ.
Tôi là Nghiệp Đỗ.
Dạ, vâng.
Tôi có tôi ở Quyền
Tân. Xin mời ạ.
Tôi muốn hỏi là tôi có em tôi bảo lãnh thời 2002. Rồi lúc tháng thanh niên mà tới giờ chưa có thấy lệnh gọi cho trường hợp bên sao gì luật sư.
Dạ vâng, nhưng mà cái hồ sơ này được approve rồi đúng không? Nó chuyển qua bên National Visa Center rồi đúng không?
Visa đâu hết gì quá đó.
Ok. À, cái diện F4 nha, nhớ nha, cái diện của anh là F4 là một người quốc tịch và lãnh cho anh chị em nha. Là bây giờ nó giải quyết tới 22 tháng 10 năm 2001. Anh nộp là tháng 1 năm 2002, đúng không? Nghĩa là không bao lâu nữa, 2-3 tháng, 3-4 tháng gì đó là cái visa nó sẽ tới. Thì ở bên trung tâm visa chắc là liên lạc với bên anh rồi đúng không? Đóng phí visa này kia rồi đúng không?
Tôi đã đóng tiền rồi với thẻ xanh visa rồi. Nhưng mà bây giờ trường hợp nó đóng hồi đợt trước nữa, tôi gửi đó. Thì này có làm cái đơn 260 không?
Anh hồi trước anh có nộp cái đơn DS-230 chưa? Hay là chưa? Hay là chưa nộp?
Có nộp rồi.
Lâu rồi phải không? Hay là mới đây?
Dạ, lâu lắm rồi.
Ok, nếu mà lâu thì ok. Tại vì ý của Michael là theo cái danh sách, cái luật mới của bên lãnh sự nha, là bắt đầu dường như là bắt đầu cách đây 1-2 tháng gì đó là người ta không nhận cái đơn DS-230 nữa, mà là người ta bắt buộc mình phải điền cái đơn DS-260. Mà nếu mà anh đã đọc từ lâu rồi, ví dụ như 5-6 tháng trước á, thì không có sao á, coi như là nó vô là ok rồi. Thì bây giờ một khi mà nó nộp cái đó xong, cái DS-230 rồi mấy cái lý lịch tư pháp, mấy giấy tờ thuế, bảo trợ tài chính kia đầy đủ hết á, thì bây giờ mình chỉ ngồi đợi thôi anh ơi. À, một khi người ta nhận, người ta đã báo cho mình biết là người ta đã nhận đầy đủ, thì người ta sẽ chuyển cái hồ sơ về Sài Gòn. Rồi người ta sẽ sắp xếp là mình lên lãnh sự một thời gian.
Tại tôi lập lý lịch trước rồi, số 1 quá, bây giờ làm lại số 2 không?
Ăn thôi là người ta có đòi hỏi không anh ơi? Nếu mà người ta đòi hỏi, ok, thì mình cung cấp. Mà nếu người ta không đòi hỏi thì thôi. Mà hồi trước người ta có hỏi không?
Hỏi gì làm thấy phải không?
Người hồi trước người ta có đòi hỏi cái lý lịch tư pháp số 2 không?
Không, số 1 là trước chưa có lệnh số 2.
Nếu mà không, em khuyên như vậy nhé. Ok, không bao lâu nữa nó sẽ báo gia đình đi phỏng vấn. Ví dụ bây giờ nó báo tháng 3 đi, tháng 4 đi, đúng không? Thì một khi mà nó báo phỏng vấn rồi thì anh về anh làm lại cái lý lịch tư pháp số 2. Cái lý do là khi mà gặp cái lãnh sự thế nào cũng muốn xin cái đó à. Thì khi mà đi phỏng vấn là thủ sẵn, chuẩn bị sẵn cái đó. Mà nếu mà nó đòi hỏi thì đưa ra, nếu nó không thì thôi thì mình im.
Dạ.
Dạ.
Cảm ơn sư nhiều chứ.
Dạ, dạ, không có chi anh. Dạ,
bye.
Xin chào anh. Thưa luật sư, như cái trường hợp mà những cái em nhỏ mà họ muốn đi qua Mỹ để mà du học, thì tôi thấy có mấy đứa cháu, con em của người bạn ở Việt Nam, thì đa số những đứa bị rớt á, là tiếng Anh nó rất yếu. Thì cái điều này, thì sẵn đây Tấn hỏi, Tấn muốn luật sư nói cho những vị thính giả nào đang muốn đưa con em mình qua đây, con cháu mình qua đây, thì cái điều trước tiên là có phải là những đứa bé này cần phải học tiếng Anh ngay từ bây giờ để mà chuẩn bị cho cái phần phỏng vấn 1-2 năm nữa trong tương lai thì có vẻ là tốt hơn, phải không thưa luật sư?
Dạ, đương nhiên là cái thứ nhất là cái vấn đề học học bạ, cái điểm tốt là cao nhất, là tốt nhất. Tuy nhiên là anh Diệp Tăng với quý vị đều biết nha, lãnh sự quán của Mỹ người ta rất là khôn. Khi người ta lựa chọn, lúc nào người ta cũng muốn lựa chọn mấy đứa mà có ăn có học, có học giỏi. Một cái điều kiện mà theo cái kinh nghiệm của Michael nha, cái này là không có chính xác là lãnh sự người ta quyết định như vậy nha. Nhưng mà theo kinh nghiệm của Michael là mấy đứa mà như anh Diệp Tấn nói là nói tiếng Anh giỏi. Mà nếu mà mấy đứa bé mà mới lớp 7, lớp 8, lớp 9 mà nói tiếng Anh giỏi, thông thường là mấy đứa bé đó ở Sài Gòn không ở dưới quê. Thứ nhất, thứ nhì là nhìn vô cái học bạ là biết là mấy đứa bé đó học mấy cái trường quốc tế không à. Ví dụ như là Việt Úc, Việt Mỹ, Việt này, Việt kia. Mấy cái trường mà của nước ngoài anh Diệp Tấn. Thì thường thường người ta dạy tiếng Anh rất là nhiều, mà đứa bé lớp 8, lớp 9 là bị nói tiếng Anh rồi. Thì cuối cùng là gì? Cuối cùng là mấy đứa bé đó thông thường là con của những nhà mà có tiền, có khá giả, ví dụ đó. Thì thường thường lãnh sự quán của Mỹ người ta cũng rất là khôn, là người ta muốn là thứ nhất là có ăn học mà biết nói tiếng Anh. Thì đương nhiên là như anh Diệp Tấn nói là nếu mà được thì mấy đứa bé mà muốn đi học sinh qua Mỹ thì yes. Từ cái tuổi nhỏ thì cố gắng học cái tiếng Anh. Thì khi mà vô phỏng vấn mà ví dụ như lớp 9, lớp 8 mà lớp 10 mà nói tiếng Anh rào rào mà nói tay đôi với lại cái người phỏng vấn thì đương nhiên người ta sẽ nệ và cái xác suất đậu thì đương nhiên nó sẽ cao hơn. Yeah.
Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học. Và gần đây thì cái chương trình visa đầu tư rất là nóng. Thì quý vị nào muốn tham khảo đến với văn phòng luật sư Michael Cao thì quý vị cũng có thể gọi trực tiếp để lấy hẹn với luật sư Michael Cao ở hai văn phòng. Nhất thứ nhất là ở trung tâm tại Sài Gòn Mall, trong khu siêu thị Thượng Phát đối diện với Lee Sang Quýt. Số điện thoại để quý vị liên lạc là 214-703-0903. tại Arlington trong khu Asia Times Square. Điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988, 972-606-9988, tham khảo lần đầu miễn phí. Trong những dịch vụ như là bảo lãnh anh chị em, cha mẹ, vợ chồng, hoặc là khi quý vị gặp tai nạn xe cộ, muốn làm biết về những cái tin tức có liên quan đến con em du học của mình, hay là visa đầu tư cho thân nhân của mình. Xin được chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Rồi, xin cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, tôi là cô Tư.
Mời cô Tư.
Dạ, chào cô.
Tôi muốn hỏi là tôi có bảo lãnh con gái của tôi là trên 21 tuổi. Năm cuối năm 2006, thì xin cho luật sư cho biết là khi nào thì con gái của tôi được qua đây.
Nhưng mà con của cô là có gia đình chưa, có vợ có chồng chưa?
Dạ, bảo lãnh thẻ xanh mà hiện giờ chưa có gia đình.
Oh, ok, là cô có thẻ xanh đúng không? Cô Tư là có thẻ xanh đúng không?
Dạ.
Dạ vâng. Cái của cô nha, cái diện của cô là F2B nha, 2B. Ok, nghĩa là một người thầy xanh bảo lãnh cho con trên 21 chưa có gia đình. Ok. Nếu mà cô vô quốc tịch thì nó sẽ chuyển thành F1, nghĩa là một người quốc tịch bảo lãnh cho con trên 21 chưa có gia đình. Ok, nhưng mà hiện tại là của cô là F2B nha, 2B nha. Bây giờ nó giải quyết tới 8 tháng 7 năm 2006. Của cô là tháng 11 tháng 12 năm 2006 đúng không? Cuối năm 2006 đúng không?
Yeah.
Nghĩa là không bao lâu nữa, bây giờ nó giải quyết tới tháng 7 rồi, mà của cô là cuối 2006. Thì hy vọng là 4-5 tháng, 3-4 tháng gì đó. Nhưng mà bên National Visa Center nó có liên lạc rồi chứ hả?
Dạ, hồi trước có liên lạc thử là còn ở chính xác ở địa chỉ đó không thôi, chứ từ đó tới giờ thì chưa có liên lạc gì hết.
Ok, dạ. Yeah. Hy vọng là không bao lâu nữa, 1-2 tháng, 2-3 tháng gì đó nó sẽ liên lạc, tại vì cái visa còn cỡ 4-5 tháng, 5-6 tháng đúng không? Thì nếu mà nó liên lạc á, thì bắt đầu đóng cái phí visa rồi sau đó sẽ làm hồ sơ bảo trợ tài chính. Nào cô có cháu ngoại không? Gái cô á?
Dạ không, nó độc thân
thực sự. Ok, dạ. Tuy nhiên nha, rất là nhiều gia đình nha, là tuy là độc thân nhưng mà vẫn có cháu, dạ, nha. Mà nếu mà có, dạ, cháu là được, dạ, đi theo, nên miễn sao là dưới 21 thôi. Dạ, đi theo mẹ nó. Ok, thì trong cái trường hợp này á, thì là vài ba tháng á, là cái visa nó tới cô. Dạ.
Tức là khoảng lâu lắm là bao lâu thưa luật sư?
Tại vì bây giờ nó giải quyết tới tháng 7 đúng không? Năm 2006, mà của cô, dạ, là dưới là cuối 2006 đúng không? Tháng 11, dạ, tháng 12 gì đó, thì bây giờ nó giải quyết tới tháng 7 rồi. Thì hy vọng là 3-4 tháng nó sẽ tới.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, vâng, cô Tư. Dạ.
Dạ, chào.
Dạ, dạ vâng. Như vấn đề mà đi du lịch đó, có nhiều người họ có điều kiện họ đi qua đây rất là dễ, nhưng mà có nhiều người có tiền lại không đi qua đây được, thậm chí là có nhiều người họ đi qua đây rồi họ còn mang theo con của họ đi qua đây nghỉ hè nữa, thì Tấn thấy là có nhiều cái vấn đề trong vấn đề mà interview, tức là phỏng vấn của lãnh sự quán ở Sài Gòn, có những cái điều gì có vẻ như khúc mắc hay là điều vì cái lý do gì thưa luật sư?
Dạ vâng, anh Diệp Tấn, nó là dạ ha, nhiều khi mình nhìn từng hồ sơ một cái mình so sánh cái ủa sao kỳ ấy, gia đình đó cũng không có gì nhiều mà cũng trẻ tuổi, mà tại sao có visa, mà ngược lại gia đình này rất là khá giả, năm mấy sáu mấy tuổi rồi mà gia đình tài sản đầy đủ mà nó không cho đi. Cái chuyện đó có xảy ra, nhiều khi cũng hên xui, nhưng nếu mà mình nhìn cái số lượng lớn nha, số lượng mà tổng số mà cái người được cấp B-1, B-2 visa đi du lịch qua Mỹ đó, thì thường là lãnh sự của Mỹ người ta rất là chính xác nếu mà mình so sánh cái người mà được đi visa, có visa được đi Mỹ và cái người không được đi. Là thường là cái người được đi, thường là cái dân đi du lịch thứ thiệt, nghĩa là đã được đi nước này nước kia và có tài sản, có ràng buộc rất nhiều ở Việt Nam. Và quay ngược lại, những người mà vô đó mà không có đủ khả năng, hoặc là không có nhà cửa, không có gia đình, còn trẻ tuổi này kia, là cái xác suất bị từ chối nó rất là cao. Nếu mà nhìn số lượng lớn á, thì nó rất là chính xác, mà nhiều khi có những cái trường hợp đặc biệt ở trong, nếu mà nhìn lại từng trường hợp khác nhau, nhiều khi mình thấy nó nhiều cái chuyện lạ, anh Việt Tấn.
Dạ. Yeah. Yeah. Giống như những người nào mà thường độc thân là lần đầu tiên đi là khó hả luật sư? Nếu mà là có gia đình, người vợ đi trước.
Dạ. Yeah. Dạ, yeah, tại vì độc thân nó không có gì ràng buộc hết, không có vợ con để lại thì đi luôn, đúng không? Ví dụ như không có chồng, không có con gì hết.
Yeah.
Đàn bà, gái 20 tuổi, cái xác suất mà đi là đi luôn rất là cao. Dạ. Yeah.
That's why, cho nên tòa lãnh sự họ làm khó hơn chút.
Dạ vâng anh, dạ. Cái đó là cái điều kiện của người ta. Dạ.
Xin chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ. À.
Hello.
Cho biết tên của cô luôn.
Hello, dạ em tên Thủy. Chào anh Việt Tấn, chào luật sư.
Dạ, dạ.
Luật sư cho em hỏi, em có đứa cháu bên Việt Nam, nếu như mà bây giờ nó đang học đại học, mà nếu như nó muốn đi du học á, mà mình cái tài chính ở Mỹ không có được hay không, hay là phải bắt buộc có tài chính ở Việt Nam?
Dạ được chị, rất là cái chuyện mà cô chú gì ở bên Mỹ mà đứng ra bảo trợ tài chính cho một người du học sinh là cái chuyện đó rất là bình thường chị. Không phải là ba má nào bên Việt Nam cũng có đủ điều kiện để làm giấy tờ tài chính cho con mình. Okay. Michael khuyên đó nha, thà là nhờ cô chú gì ở bên Mỹ đứng ra làm tài chính rồi chấp nhận cái kết quả, còn hơn là nhờ những cái dịch vụ mà làm giấy tờ bài bà, tài khoản ngân hàng này kia vân vân ở Việt Nam làm cho ba má có tiền. Tôi mà gặp lãnh sự mà nó biết được cái chuyện mà mình làm bài bà mà giả dối đó, là nó sẽ phạt mình, mà nó có thể rất có thể là không bao giờ cho mình qua Mỹ nữa. Vì vậy Michael khuyên nó không có đáng để làm những cái giấy tờ đó nào. Nếu ba má không đủ điều kiện, nhờ cô chú gì ở bên Mỹ đứng ra làm bảo trợ tài chính. Cái chuyện mà đậu hay không đậu là nó có ảnh hưởng, nhưng mà nó không có ảnh hưởng nhiều về cái vấn đề kêu cô chú gì ở bên Mỹ đứng ra bảo trợ tài chính.
Dạ, mà bây giờ cháu nó đang học đại học được 2 năm rồi, nếu như mà nó muốn đi du học là mình làm bây giờ hay là mình đợi khi nào nó xong cái đại học đó rồi nó mới bắt đầu xin đi qua đây được?
Dạ không chị, em theo em thấy nha, theo Michael thấy nha, làm bây giờ là tốt nhất chị. Cái tuổi mà 19-20-21 đúng không, là mới vô đại học được 2 năm là cái 19-20 đúng không? Cái tuổi đó là cái tuổi tốt nhất là mình sẽ xin tiếp tục cái chương trình mình đang học ở bên Việt Nam. Ví dụ đang học kế toán, đang học finance, đang học kỹ sư, đang học cái gì đó, thì mình sẽ tiếp tục cái bằng cấp của mình ở bên Mỹ. Ví dụ chương trình kỹ sư thì đang kiến trúc sư thì qua đại học kỹ sư, ví dụ đó, thì nói là cái này nó, cái ngành nó giống giống vậy, mình muốn học lại cái trường đại học 4 năm ở bên Mỹ, ở bên Dallas, ví dụ đó, thì cái tuổi bây giờ này 19-20-21 là cái tuổi đó là cái tuổi tốt nhất cái chị.
Tại vì ba nó không có ba mà nó có mẹ, mà nó không, mẹ nó không có tài chính đó, mà nó muốn đi du học, nên em muốn hỏi là mình có thể giúp cái gì được cho nó để nó đi du học hay không á.
Thì giờ đang có dì Thụy nè đứng ra làm bảo trợ tài chính.
Thì giờ em cũng muốn hỏi để coi thử có giúp được cho nó thì mình đứng ra đúng, mình giúp cho nó đi du học.
Cái điều kiện mà quan trọng nhất mà đầu du học sinh không á, vẫn là đứa bé chị ơi, là cái khả năng của đứa bé, cái học bạ có tốt không, nó có tự tin không, nó có nói tiếng Anh được không, nó khi mà vô phòng dẫn nó biết cách phòng dẫn không, cái đó là cái quan trọng nhất. Còn cái vấn đề mà một người gì ở bên Mỹ mà đứng ra tài chính thì nó không ảnh hưởng nhiều đâu chị ơi.
Em cảm ơn luật sư.
Dạ chị thầy.
Dạ xin chào.
Ba.
Như trường hợp của cái cô vừa rồi thì giống như là con anh chị em hay là con cháu của cô đó là học đã bắt đầu vô đại học. Thì cái phần mà mình phân tích giữa du học một đứa trẻ lớp 8 cho đến lớp 10 hoặc là tôi nói là lớp 11 đi và một đứa du học sinh bắt đầu đang học đại học mà đi qua đây, thì cái xác suất của những cái đứa học ở lớp từ lớp 8 cho đến lớp 11 đó thì cao hơn hay là cái xác suất mấy người du học sinh đã học đại học rồi cao hơn, thưa luật sư?
Dạ vâng anh Diệp Tấn, là cái nếu mà trên lý thuyết, nói chuyện lý thuyết nha, thì nó đáng lẽ là nếu mà mình so sánh đó, thì nó không có gì khác biệt hết trơn á, là một đứa du học sinh cái tuổi cũng rất là tốt, 19-21 rất là tốt, và cái tuổi một đứa bé từ lớp 8 tới lớp 11 đi, ví dụ đi từ 15 tới 15, 18 tuổi, 17, 18 tuổi ví dụ đi, thì nếu mà so sánh đó, thì thường thường là học bạ vẫn là học bạ, điểm tốt thì là điểm tốt, nói là nói. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của Michael nha, là khi mà xin qua du học Mỹ, mà cái nhất là cái diện du học sinh mà nếu mà xin qua high school đó nha, là diện cấp 3 đó, dường như là cái xác suất đậu nó cao hơn anh Nhiệt Tấn, nhưng mà tại vì cái số lượng của văn phòng của Michael không có được lớn quá, không được nhiều quá, thì không có biết có chính xác hay không, nhưng nếu mà tính nguyên cái số lượng ở trong văn phòng không á, thì mấy đứa bé high school cái xác suất đậu được cao hơn mấy đứa bé nếu bé học mà diện cấp 3 đó, là qua đây là cái xác suất đậu nó cao hơn là mấy du học sinh ở bên đại học.
Dạ vâng. Như vậy thì những người nào mà đang có con cháu của mình đang học ở cái bậc high school junior high, tức là lớp 8, lớp 9,
9 10,
10, 11, 12 thì nên cho các em đi ngay từ bây giờ. Và Tấn thấy là theo như những người mà Tấn quen biết đó, thì họ tự làm. Nhưng mà con em của họ không có giỏi tiếng Anh. Tức là họ nghĩ là lên interview rồi là được đậu giống như những đứa trẻ khác, thì điều này Tấn thấy rõ ràng là không biết tiếng Anh, cái cơ hội đậu rất là xa vời. Phải không thưa luật sư?
Dạ, cái vấn đề mà nếu mà mình có khả năng nói tiếng Anh, mà nhất là khả năng nói tiếng Anh mà đứng tay đôi nói chuyện với lại người phỏng vấn của mình là cái người lãnh sự đó.
Dạ.
Nó hay hơn là nếu mà qua một người thông dịch. Ở trong đó nó cũng có người thông dịch, nhưng mà nếu mà mình có thể là có khả năng nói tiếng Anh mà tay đôi với người ta thì người ta rất là nể. Yeah.
Như vậy thì các em học từ lớp lên lớp 6, vừa lên lớp 6 bắt đầu cho các em học một cái khóa chuyên về về Anh ngữ, hay là tốt hơn hết là cho các em đi học đại học Anh ngữ, học về Anh ngữ chuyên về một cái ngôn ngữ đó thôi, là tức là đi học tiếng Anh thôi. Lên lớp 6 vừa học toán vừa học tiếng Anh, lấy nhiều lớp tiếng Anh, thì khi mà lớp 7, lớp 8 thì cơ hội đi phỏng vấn Tấn nghĩ là cơ hội đậu dễ hơn, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng anh Nhật Tấn, nhưng mà anh Nhật Tấn cũng biết là mấy đứa bé Việt Nam rất là tội nghiệp, là tại vì hầu hết là gia đình nào cũng bắt mấy đứa nhỏ, mấy đứa bé học mà tối tăm mặt mày, coi như là học mà một ngày học mười mấy tiếng luôn anh Nhật Tấn.
Dạ. Dạ. Hồi xưa là nhớ còn lúc đi thi lớp 6 còn phải bỏ vô cái thùng phi, học sao thuộc hết là trả lời được rồi mới ra khỏi được cái thùng phi mà. Cái thời đó khó quá. Còn bây giờ thì Tấn không biết. Xin được chào quý vị tiếp theo.
Anh Việt đã học rất là nhiều, mà Michael thấy là mấy đứa bé bên đó nó học rất là nhiều. Dạ.
Chứ không phải giống tàn giống như bên Mỹ à. Xin được chào quý vị tiếp theo đang đợi trên dây. Hello.
Dạ hello, xin chào
anh. Biết tên luôn ạ.
Dạ em tên Thủy, em có muốn hỏi luật sư về một vấn đề. Lúc trước em bảo lãnh mẹ em qua đây, xong rồi ở được thời gian một năm, mẹ em có thẻ xanh, xong rồi mẹ em về lại ở Việt Nam. Về lại Việt Nam ở khoảng 6 năm, bây giờ em muốn thẻ xanh vẫn còn thời hạn, giờ có cách nào mà để cho em làm cho mẹ em qua trở lại Mỹ dễ không?
Dạ, nó sẽ khó lắm chị ơi, một khi mà đã ở Việt Nam 6 năm rồi nha, tại vì Michael thường khuyên đúng không? Là một người thẻ xanh, thứ nhất là nếu được đừng đi hơn 6 tháng, mỗi một chuyến. Mà nếu mà bắt buộc phải 6 tháng thì đừng đi hơn 5, mà một khi đi hơn 1 năm mà muốn về lại Mỹ thì bắt đầu khó, rất là khó. Bên lãnh sự quán người ta sẽ muốn là phỏng vấn cái người đó, mình phải sắp xếp hẹn đi phỏng vấn. Mà nếu mà ở Việt Nam mà 6 năm liên tục nha, một người thẻ xanh á, thì khi mà vô là phỏng vấn với lãnh sự thì người ta sẽ nói là mình đã bỏ cái gốc và mình không có ý định định cư ở bên Mỹ. Mình muốn là muốn ở Việt Nam, là một người bỏ cái thường trú nhân ở bên Mỹ, không có ý định ở bên đó nữa. Nếu mà chị muốn mà mẹ của chị qua Mỹ thường trú nhân lại á, thì cái đường dễ hơn á, theo ý kiến của Michael nha, cái đường dễ hơn á là thứ nhất là điền cái đơn 407 là từ chối cái thẻ xanh, thứ nhì á là chị Thủy sẽ mở lại cái hồ sơ mới giống như hồi trước chị làm á, rồi lại đi phỏng vấn lãnh sự nữa, nó hết có 1 năm thì là mẹ lại qua lại có thẻ xanh tiếp.
Vậy cảm ơn luật sư nhiều.
Như vậy là trong cái trường hợp của chị Thủy này là cái như là hủy bỏ cái hồ sơ cũ và cái giống như là cái thẻ xanh cũ để mà mà làm lại một cái hồ sơ mới, thì cái điều này không có bị trở ngại gì với lại bên lãnh sự quán ạ?
Dạ không, coi như là nói chung là nếu mà mẹ của chị là giữ cái thẻ xanh đúng không mà chưa hủy á, thì chị không bảo lãnh được, tại vì một người quốc tịch không có được quyền bảo lãnh một người thẻ xanh đúng không. Tuy nhiên khi mà mẹ bỏ cái thẻ xanh rồi hủy cái hồ sơ thẻ xanh thì đương nhiên là một người quốc tịch là bảo lãnh lại cho mẹ, thì cái đó ok thôi. Tại vì mẹ của chị không có làm một cái luật gì sai đối với chính phủ Mỹ hết, thì người ta là cho vô lại thường trú nhân thôi.
Dạ vâng, Tấn xin hỏi thêm một cái câu nữa, nhưng mà để chút xíu nữa có ba vị thính giả đang đợi trên đường dây. Quý vị cứ lần lượt trả lời nghe, việc Tấn quý vị đừng rời khỏi đường dây. Hello, xin được chào thính giả đầu tiên trở lại, có ba vị.
Hello.
Dạ, xin cho biết tên.
Em tên Tấn.
Dạ, cho biết tên luôn.
Dạ. Em không anh?
Dạ đúng rồi ạ, cho biết tên ạ.
Em Long ở Anh Tình, em hỏi về tòa được không anh?
Xin mời anh.
Dạ em xin alo anh Tấn, nhưng mà khỏi em hỏi thăm cái người mà họ bị đi tòa mà họ bỏ tòa, họ không đi với anh. Rồi hai lần rồi mà sao không thấy dùng hình gì hết. Em hỏi coi ví dụ mình tại sao mà bị hai tòa hai lần mà họ không có làm gì mình hết nha. Cho em hỏi với anh Michael với anh Tấn.
Tức là anh Tấn hỏi lại coi kỹ trước khi luật sư trả lời. Tức là anh nói là hai lần người ta mời anh ra tòa, cái người đó ra tòa mà hai lần người đó không ra tòa, đúng không? Mà tòa về tội gì anh? Tội về thiếu nợ.
Không anh, tội về xe bằng lái, tội về kêu tòa không ra, bỏ gì đó.
Bằng lái là sao? Bằng lái tức là anh bị tích cực cái gì?
Xong, nó bị như là điều tích cực, vừa bằng lái rồi xong rồi ta biểu ra tòa rồi xong mấy tháng sau nó, một cái nữa nó không đi nó bỏ luôn. Em thấy nó ngộ mà em thấy nó không có bị gì hết trơn, em thấy sẵn việc nó.
Hello, luật sư.
Dạ vâng, nói chung là anh Long anh nói là bây giờ là tòa traffic nha, là administrative, nghĩa là tòa là giống như là bị phạt ticket ở ngoài đường, ví dụ đó, giống như chạy bằng đèn đỏ, chạy stop sign hay gì đó, người ta phạt xong rồi người ta hẹn ra tòa thì bây giờ mình hụt lần, xong rồi có thể là bị thêm lần nữa, xong hụt thêm lần nữa. Michael khuyên nha, là nếu mà mình bị phạt ticket đó, thì tốt nhất là cái ngày hẹn ra tòa mình nên ra tòa đi, tại vì người ta có báo cho mình biết, ok. Mà trong cái ticket nó cũng để rất là rõ ràng là ngày đó bắt buộc phải có mặt ở ngoài tòa để trả lời cái vấn đề ticket để nói chuyện với ông tòa. Ông Michael khuyên là nên có mặt. Cái lý do là nếu mà không có mặt nha, là nó sẽ issue cái warrant. Cái warrant là thêm một cái tờ giấy nữa là nếu mà cảnh sát bắt gặp ngoài đường người ta sẽ tổng bắt bỏ tù. Ok. Là tại vì người ta đã hẹn ở tòa mà mình không hẹn ở tòa. Nghĩa là người ta rất thông thường đó là người ta sẽ issue cái warrant. Mà một khi mà đụng cái warrant thì nó phiền phức lắm. Hơn nữa là ngoài cái warrant ra là nó bị phạt tiền phạt interest, phạt tiền lời, phạt tiền phạt mà mình đã bị dướng vô cái vấn đề mà ticket rồi đó, thì nhiều khi nó rất nhiều ý mà nó tốn nhiều. Và vậy Michael khuyên á, nếu mà giải quyết được á ngay từ đầu á, thì nên ra tòa giải quyết. Dạ, không biết cái đó trả lời cái câu hỏi của anh Long không? Dạ.
Ý em họ, dạ em đúng, còn nhưng mà ý em hỏi cho luật pháp á, họ không có làm liền, họ để thời gian rồi mình mốt gặp đâu lùm đó vậy em.
Dạ đúng anh, nghĩa là người ta sẽ issue cái warrant. Cái warrant là giống như là một cái lệnh của tòa báo cho toàn cảnh sát của tiểu bang, ok. Là nếu mà mai mốt mà gặp ở ngoài đường mà bị phạt hay là bị một lý do nào đó mà người ta thấy cái đó là mình á, người ta sẽ bắt mình. Dạ.
Vậy là em nghĩ thằng này nó chưa có lên list. Tại vì nó mới bị lít bắt ở tù mấy ngày mà sau 3 ngày thải ra.
Không, nhưng mà không tùy anh. Nếu mà nó bắt vào tù thì lúc đó người ta sẽ xử. Khi mà mình ở trong tù, nhiều khi nó bắt ở thêm vài ba ngày để trả hết cái ticket. Ví dụ đó, thì nó có nhiều cái cách khác nhau lắm anh. Tại vì cái mà bị ticket ở ngoài đường mà phạt mà traffic là administrative, nó không như là hình sự, nó không có là phải là criminal. Ok. Nhưng mà ngược lại, người ta vẫn muốn cái tiền của người ta, hoặc là người ta vẫn muốn cái gì đó của mình.
Dạ, cảm ơn em nha. Để người khác.
Xin chào, xin chào. Tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ, xin cho biết quý danh của cô luôn ạ.
Tôi cô Tư, tôi muốn gọi lại tôi hỏi là tôi có một đứa cháu đã khổng vấn đi du học một lần rớt rồi. Vậy thì nếu như đi khổng vấn thêm lần nữa, có hy vọng có đậu không luật sư?
Wow. Đương nhiên là phỏng vấn là như vậy, mà nếu mà không có gì thay đổi thì người ta sẽ nói rằng là không có gì thay đổi thì cũng có thể là rớt. Tuy nhiên là Michael khuyên là đừng có thất vọng, cố gắng. Nghĩa là gì? Nghĩa là mình cố gắng mình dợt phỏng vấn, cố gắng mình thay đổi cái trường hợp. Ví dụ như xin trường khác, ví dụ như là đổi cái ngành, ví dụ như là muốn học một cái khác, một cái gì khác biệt so sánh với là cái lần đầu tiên phỏng vấn. Rồi cố gắng vô đó giật trước khi vô phỏng vấn rất là tự tin và đầy đủ giấy tờ, coi như là mình rất là organized. Khi mà vô phỏng vấn là cần giấy tờ gì là có giấy tờ đó liền. Cái quan trọng là gì? Cái quan trọng là mình hy vọng một người phỏng vấn mà nó dễ hơn cái người trước hoặc là không có bắt bẻ bằng, thì mình có thể có một cái cơ hội để thuyết phục cái người này là mình muốn đi du học thiệt. Giấy tờ mình có đầy đủ, tiếng Anh mình nói giỏi, học bạ thì có thể là tốt, có thể là không, tùy. Nhưng mà mình muốn là trình bày là mình là một người có ăn có học vô đó, để cho người ta thấy là cái người này, cái đứa bé này có thể là qua đó là du học thiệt và sẽ về lại Việt Nam. Michael khuyên là đừng có thất vọng, đừng có bỏ cuộc, mà cố gắng là phỏng vấn thứ nhì. Lần thứ ba, Michael đã gặp nhiều trường hợp, nhiều khách hàng nha, phỏng vấn 6-7 lần rồi lúc đó mới đậu. Cái đó cũng Michael khuyên là cứ cố gắng đi, nếu mà thật sự là muốn đi du học.
Dạ, tại có nghe nói luật sư có văn phòng ở Việt Nam đúng không ạ?
Dạ có chị, dạ.
Có thể cho số điện thoại ở Việt Nam được không ạ?
À? Em đề nghị nếu mà chị được thì chị cứ liên lạc ở bên này trước đi ha. Liên lạc cái này mình nói chuyện nó dễ hơn chị.
Hello, số văn phòng ở đây là 214-703-0903 nghe chị. Ở Garland ha. Còn chị ở Arlington thì chị có thể gọi hai số để xin số bên phòng bên kia cũng được ha. Dạ vâng, xin chào chị. Xin chào, xin chào. Tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Alo.
Dạ, cho biết quý danh của cô luôn ạ.
Dạ, tôi tên là Hằng, tôi đang ở Dallas.
Xin mời cô Hằng.
Hiện nay tôi đang sống với chồng ở Dallas. Tháng 10 năm 2013 thì chồng tôi có làm một cái cái điền cái đơn I-130 để bảo lãnh cho tôi và hai đứa nhỏ ở Việt Nam sang bên này. Mà đến giờ thì cũng chưa nhận được cái approval notice, thì không hiểu là đến khi nào cái thời hạn.
Đúng không? Khi nào? Nhưng mà chị là đang có mặt ở đây đúng không?
Dạ vâng ạ.
Chị đang theo diện gì, qua theo diện gì?
Em sang theo diện B1 và B1, B2.
Ok, B1, B2. Mà chồng của chị Hào là có quốc tịch chưa?
Dạ, chồng em có quốc tịch rồi. Anh ở bên này 30 mấy năm rồi.
Ok, thì cái câu hỏi tới là khi mà nộp hồ sơ là tự nộp hay là nhờ một văn phòng luật sư hay là dịch vụ?
Dạ, tự nộp ạ.
Tự nộp thì cái câu hỏi tới là ngoài cái đơn I-130 có nộp thêm cái đơn I-485 không?
Dạ không ạ.
Dạ, tại cái thủ tục mà xin thẻ xanh đó chị, thế ở tại chị đang ở đây mà ảnh nộp á, thì cái thủ tục đó là thường thường là khi nộp cái đơn I-130 kèm, mình nên kèm theo cái đơn I-485 là gì, là xin là phỏng vấn ở đây để xin cái thẻ xanh ở đây luôn để chị khỏi cần về Việt Nam phỏng vấn. Ok. Ngoài cái đơn 485 nó có thêm nhiều đơn lắm, nó có thêm 765, 131, nó có đơn G35A này kia vân vân. Thì nếu mình vẫn có thể là bổ túc được chị, lấy cái quá đơn, cái đơn I-130 xong rồi kèm theo cái 485 với lại hết mọi cái đơn, những cái đơn kia kìa, mà nó đi chung với đơn cái 485 đó chị.
Dạ, cho em hỏi.
Thì lúc đó mới được đi phỏng vấn. Dạ.
Cho em hỏi là bây giờ cái hồ sơ trước thì là chỉ nộp cái I-130, thì bây giờ có thể làm bổ sung các hồ sơ kia kèm theo với cái ship của 797 đúng không ạ?
Được chị, cái mình có thể là bổ túc được, mình lấy cái hóa đơn của cái đơn I-130 rồi mình kèm theo bắt đầu gửi tiếp tục vô sở y chú cái đơn 485, rồi nhiều đơn lắm chị ơi, cái 131 và 765, rồi cái G-35A này kia vân vân. Trong cái thủ tục judgment nó hơi nhiều chị, nếu mà chị cần giúp em khuyên là chị nên kiếm một văn phòng luật sư hay gì đi, nếu mà chị không biết cách làm mà tự làm.
Câu hỏi thứ hai nhờ luật sư giải đáp luôn. Tức là em sang đây thì đã thi cái driver license và có các ID, nhưng đến 28 tháng 2 Tây này thì là hết hạn. Họ có gửi cho em một cái renew, nhưng mà thì bây giờ thì làm thế nào để mà làm được cái renew lại?
Em nghĩ là chị qua đây lâu chưa?
Qua đây từ hồi tháng 8 năm trước.
Dạ vâng chị. Mà bây giờ là chị chưa có thẻ xanh, chưa cái gì đúng không?
Dạ chưa.
Em nghĩ là nếu mà chị renew không được đâu. Dạ, tại vì chị không có thể ở đây, chị là một người du lịch đi qua B2, mà kỳ trước chị xin thi là có thể là chị nhờ cái bằng lái hay gì đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà chị renew là theo Michael thấy là chưa chắc chị có.
Dạ. Vậy theo lời khuyên của luật sư thì là bây giờ sẽ phải làm bổ sung các cái form 485, 751, 765 đúng không ạ?
Nó không có 751 chị. Dạ, cái 485, 765, 751 là khi xin thẻ xanh 10 năm chị. Chị nên bổ túc cái hồ sơ ngay bây giờ, rồi hy vọng trong vòng 2 tháng, 3 tháng chị sẽ đi phỏng vấn. Dạ, cỡ 2 tháng rưỡi.
Dạ vâng. Luật sư có thể cho em xin số điện thoại ở Garland để em qua văn phòng được không?
Thưa chị, số điện thoại là 214-703-0903. 214-703-0903 chị ha.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn chị ạ.
Vâng, mình cũng đã hết giờ rồi. Mời luật sư gửi lời chào đến quý khán giả và xin mời luật sư ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Diệp Tấn. Như là anh Nhật Tấn đã trình bày, thì quý vị nào cần liên lạc với văn phòng của Michael Trí Nhất ở bên Garland, 214-703-0903, và dưới văn phòng ở dưới Grand Prairie, có trong văn phòng khu Asia Times Square, số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988. Dạ, một lần nữa rất là cảm ơn anh Nhật Tấn. Cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ, Michael xin kính chào.
Dạ, xin kính chào luật sư.